Anh Thù Đại Sĩ, Phổ Hiền Đại Sĩ, coi Bồ Tát là Đại Sĩ, gọi là Chánh Sĩ, còn gọi là Khai Sĩ. Khai Sĩ cũng là tôn xưng với Bồ Tát. Khai Sĩ chính là khai ngộ, minh tâm kiến tánh, gọi là Khai Sĩ. Đều là tôn xưng với Bồ Tát. Ở chỗ này, kèm theo thuyết minh nói rõ với các vị, không thể gọi Đại Sư. Sư của Lão Sư, Đại Sư không được gọi. Nếu như bạn muốn gọi Đại Sư, Đại Sư là tôn xưng đối với Phật, không được gọi hàng Bồ Tát. Nếu như chúng ta ngày nay làm Pháp Sư, mọi người gọi bạn là Đại Sư, hay nói cách khác, địa vị của bạn ở trên cả Văn Thù Phổ Hiền. Quan Âm Thế Chí Văn Thù Bồ Tát xem thấy bạn cũng phải đảnh lễ ba lạy đi nhiều phía hữu ba vòng, mà có thể gánh giác nổi hay không? Không gánh giác nổi. Dạng lần phải ghi nhớ, đó không phải là tôn kính, thực tế mà nói là mắng người. Bạn hiểu được không? Nếu như người ta đi trên đường khi nhìn thấy bạn, xá chào bạn một cái, gọi bạn là Tổng thống Tiên Sinh. Mà không phải là Tổng thống, mà gọi bạn là Tổng thống Tiên Sinh, không phải bắn bạn hay sao? Cho nên cái danh xưng này không thể quá tráng, cũng không thể bất cập. Thông thường làm gì có thể gọi Đại Sư chứ? Không thể được. Ấn Quang Đại Sư, người sau tôn xưng Ngài, lúc Ngài còn ở đời, bạn xem thấy khi Ngài còn ở đời, những năm đầu in văn sao, Ấn Quang Pháp Sư văn sao, bạn thấy những năm đầu quyển sách đó là Ấn Quang Pháp Sư văn sao. Bạn xem, Tổ Sư Đại Đức, các tông phái nhiều đời của Trung Quốc không hề xưng là Đại Sư. Thì giáo của Hoàng Đế gọi là Quốc Sư. Các tông các phái thì gọi là Tổ Sư, không hề xưng là Đại Sư. Thông Đạt Tam Tạng, Pháp Sư Dịch Kinh thì gọi Tam Tạng Pháp Sư, không hề xưng Đại Sư. Chúng ta cần phải đem xưng hô này thay đổi lại. Thật là không nên. Mọi người xem thấy tôi gọi là Tịnh Không Đại Sư, đó là mắng người. Nhất định phải giải thích cho rõ ràng với họ. Vì sao vậy? Vì họ không hiểu. Chúng ta phải nói rõ cho họ nghe, không nên xưng hô như vậy. Cách xưng hô như vậy là sai lầm. Đại Sư chỉ xưng hô đối với Phật. Ngoài ra có một việc rất đặc thù, có một người có thể gọi Đại Sư, Tổ Sư của Tịnh Độ Tông. Chỗ này rất đặc biệt, đó là trong Phật môn chúng ta công nhận. Vì sao vậy? Pháp mà Tổ Sư Tịnh Độ Tông truyền ra cùng chư Phật Như Lai không hề khác nhau. Khuyên người niệm A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật thì quyết định giảng sanh, bất thoái thành Phật. Việc này cùng với mười phương, tất cả chư Phật Như Lai thủ pháp độ chúng sanh không hề khác nhau. Chỉ có Tổ Sư Tịnh Độ Tông mới có thể gọi là Đại Sư. Thế nhưng Tổ Sư của Tịnh Độ Tông không phải khi người còn sống mà chọn ra, vậy thì không tính. Nhất định là Tổ Sư ấy đã viên tịch rồi, sau đó mọi người trong Phật môn chúng ta đều công nhận, thừa nhận Ngài. Còn người này ở ngay trong một đời, đối với việc tu hành Hoằng Dương Tịnh Độ có công hiến vô cùng to lớn, gọi họ là Tổ Sư của Tịnh Độ Tông. Pháp Sư Ấn Quang ở đời, không có người nào gọi Ngài là Tổ Sư của Tịnh Độ Tông. Sau khi viên tịch, nhà Phật chúng ta mọi người mới tôn xưng Ngài là Tổ Sư đời thứ 13 của Tịnh Tông. Sau khi chết rồi thì mới được, khi còn sống thì không được. Nếu khi còn sống gọi Đại Sư là yêu ngôn hoặc chúng thì không được. Sau khi viên tịch, do người thế gian công bình, Tổ Sư của Tịnh Tông khác với các Tổ Sư tông phái khác. Tổ Sư các tông phái khác là đời đời nối nhau, một đời truyền lại một đời. Tịnh Độ không phải vậy. Tịnh Độ Tông là toàn thiên hạ dân chủ chọn ra. Cho nên, họ không giống nhau. Họ là dân chọn. Họ không phải là một đời truyền lại một đời. Các tông phái khác đều là đời đời truyền lại nhau. Tịnh Độ Tông là dân chọn. Phải mọi người công nhận mới được. Đây đều là một ít thưởng thức. Chúng ta phải biết. Nói đến chánh sĩ, các vị đồng tu nên biết. 15 vị Bồ Tát phía sau thấy đều là cư sĩ tại gia, Bồ Tát tại gia, đều là Bồ Tát ở tại gia. Danh hiệu của các ngài chính là nội dung tròn đầy của quyển kinh. Vị thứ nhất gọi là Thiện Tư Duy Bồ Tát. Thiện Tư Duy chú trọng ở chữ thiện. Ý nghĩa của chữ thiện quá sâu, quá rộng. Nói đến ý nghĩa cao thâm, chúng ta rất khó hiểu được, cũng không cách gì làm được. Chúng ta cần phải đem tiêu chuẩn này hạ thấp xuống. Hạ xuống có thể thực tiễn được ngay trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta làm thế nào để học? Cho nên cái hội Kinh Vô Lượng Thọ này chúng ta hôm nay, chúng ta chú trọng ở giải, chú trọng ở hành chứng. Làm thế nào thực tiễn ngay trong cuộc sống của chúng ta? Làm thế nào thực tiễn ngay trong công việc, đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta? Chúng ta học tập mà làm. Thực tiễn được, thì chúng ta mới làm được. Thiện tư duy chính là biết ân, báo ân. Việc này chúng ta có thể làm được. Thường nghĩ ân tam bảo, thường nghĩ ân chúng sanh, thường nghĩ ân cha mẹ, thường nghĩ ân quốc gia. Trên kệ hồi hướng chúng ta tụng mỗi ngày thượng báo tứ trọng ân. Một người có thể thường nghĩ báo ân, đức hạnh của bạn càng tích càng sâu. Chúng ta thường gọi là tích công bồi đức. Đó là tích đức. Tri ân, báo ân. Cái khóa mục này nói ra thật không đơn giản. Trong kinh Đại Bát Nhã, Phật vừa mở ra là Bồ Tát Nhị Địa. Bồ Tát Nhị Địa tu học có 8 khóa mục. Tri ân, báo ân là một khóa mục trong đó. Việc này nói rõ, tri ân là đáng quý. Trí tuệ Bồ Tát Nhị Địa thì tương đối cao, cho nên họ mới chân thật tri ân. Phàm phu không biết tri ân, không biết ân dưỡng dục của cha mẹ, không biết ân giáo hóa của thầy giáo, không biết ân hộ trì của quốc gia. Việc này phải nên hiểu. Bạn thấy hiện tại người không có quốc tịch thật đáng thương. Làm kẻ lưu lạc trên thế giới, không có quốc tịch thật đáng thương. Quốc gia bảo hộ bạn, quốc gia lớn mạnh. Bạn cầm lấy hộ chiếu, đi đến bất cứ quốc gia nào, mọi người đều tôn kính đối với bạn. Nếu bạn không có quốc tịch, thì ai cũng xem thường bạn. Bạn phải từ ngay chỗ này và thể hội được. Quốc gia có ân đức bảo hộ chúng ta. Tất cả chúng sanh có ân đức hỗ trợ chúng ta. Quần áo mà chúng ta đang mặc đây, vải không phải chính mình dệt. Bông vải không phải chính mình trồng. Mỗi ngày ăn cơm gạo không phải chính mình gieo tỉa. Bạn liền biết được trong xã hội có bao nhiêu người khổ cực cần lao cung cấp cho đời sống một ngày của ta. Ta dùng cái gì để hồi đáp? Cho nên chúng ta việc đầu tiên phải chân thật hiểu được bốn ân nặng. Đặc biệt là nhớ nghĩ ân Tam Bảo. Trong ân Tam Bảo chân thật đầy đủ bốn ân trọng, viên mãn tròn đầy. Cái ý này tôi không thể giảng tỉ mỉ, giảng tỉ mỉ lại phải tốn một giờ nữa. Dường như sau khi các vị nghe qua rồi thì sẽ dần dần tỉnh ngộ ra. Thứ hai, nhất định phải nhớ nghĩ chúng sanh khổ. Nhớ chúng sanh khổ, lòng đại bi của chính chúng ta mới có thể sanh khởi ra được. Bạn xem thấy những chúng sanh khổ nạn này, chúng ta phải giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn đó, thì bạn không thể không chăm chỉ nỗ lực tu học. Nếu như không thể thành tựu đức hạnh của chính mình, không thể thành tựu học vấn của chính mình, không thể thành tựu năng lực của chính mình, thì bạn làm sao đi giúp người? Cho nên, hy vọng các vị đồng tu phải nhìn thấy chúng sanh khổ nạn trên toàn thế giới. Vì những chúng sanh khổ nạn này, chúng ta phải vùi đầu kham khổ mà làm, phải cố gắng nỗ lực tinh tấn. Hy vọng chúng ta sớm một ngày thành tựu, nhưng khổ nạn của họ sẽ sớm một ngày được tiêu trừ. Chúng ta thành tựu trễ một ngày, thì họ sẽ thêm một ngày khổ nạn. Bạn phải thường có cái tâm này. Thường có cái tâm này thì người nhất định không thể giải đãi. Đó chân thật gọi là tâm Bồ Tát. Chân thật là Đại Từ Đại Bi. Hiện tại thế gian này đã giác ngộ được khổ nạn của chúng sanh. Có người thế nhưng không cách gì giải quyết. Năm trước khi tôi ở khóa thứ hai, đồng tu khóa thứ hai biết, cũng là khoảng thời gian chúng ta lên lớp, tôi xin nghỉ phép 3 ngày đến Úc Châu. Để làm gì vậy? Cục sự vụ dân tộc thiểu số Úc Châu là cơ cấu chính phủ của họ. Cục trưởng mời tôi đi đến đó giảng một lần, tôi nhận lời ông ấy. Ngày đầu tiên tôi đi, ngày thứ hai diễn giảng, ngày thứ ba thì quay về. Tính chất của diễn giảng này là gì vậy? Cục trưởng này là người Úc Châu, gốc Do Thái. Khi tôi ở Úc Châu gặp mặt ông đã nói với tôi vấn đề này. Hiện tại Úc Châu đã mở ra chính sách phóng khoáng, cũng chính là hoan nghênh các nơi khác di dân đến Úc Châu. Những người di dân đến đây, họ cùng với người Úc Châu địa phương, bối cảnh văn hóa không giống nhau, phương thức đời sống không giống nhau, chủng tộc không giống nhau, tôn giáo tín ngưỡng không giống nhau. Hiện tại khi vừa đến, đột nhiên cùng sống với nhau, làm thế nào mong cho xã hội được phồn vinh an định? Làm thế nào có thể tiêu trừ được rất nhiều thành kiến ngăn cách, có thể hợp tác lẫn nhau, làm cho xã hội Úc Châu được phồn vinh? Họ đã nghĩ đến vấn đề này, cho nên tổ chức một buổi luận đàm. Mỗi một tháng là họ tổ chức hội nghị một lần, đến tham gia đều là lãnh đạo các tôn giáo. Hôm đó tôi đến tham gia, tổng cộng là 14 vị lãnh đạo tôn giáo khác nhau cùng chung một hội nghị. Hôm đó là cục trưởng mời tôi diễn giảng, cũng chính là nhằm vào vấn đề này. Tôi gọi 14 vị lãnh đạo tôn giáo này, tôi đều gọi họ là Bồ Tát. Họ nghe rồi cảm thấy rất kỳ lạ. Mục sư của Kitô giáo là mục sư Bồ Tát, thần phụ Bồ Tát của Thiên Chúa giáo, A Hồng Bồ Tát của Islam giáo, Do Thái giáo tôi không biết gọi thế nào, thì tôi gọi là trưởng lão Bồ Tát, đều là Bồ Tát. Họ nghe rồi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi liền giải thích cho họ ý nghĩa của Bồ Tát là người giác ngộ, là có trí tuệ, có giác ngộ. Các vị có thừa nhận hay không? bạn chính mình có trí tuệ, có giác ngộ. Đúng rồi, vậy thì bạn chính là Bồ Tát. Bồ Tát thật, không phải Bồ Tát giả. Cho nên họ rất là hoan hỷ đối với tôi. Không hề có chút bài xích nào đối với tôi. Chúng ta ở nơi đó, đem Phật Pháp giới thiệu cho họ, nói rõ Phật Pháp không phải là tôn giáo, Phật Pháp là học thuật, Phật Pháp là giáo dục. Bất cứ tôn giáo đồ nào đều phải học Phật Pháp. Vì sao vậy? Bạn phải học trí tuệ. Bạn có trí tuệ, bạn có giác ngộ, thì gọi bạn là Bồ Tát. Cho nên Phật Pháp quyết định không phải bảo bạn. Bạn phải bội phản tôn giáo của bạn, bạn mới đến học Phật giáo. Đó là việc Phật giáo nhất định không chấp nhận. Việc làm đó là trái với đạo đức của xã hội. Phật không nhận học trò này. Bạn là tín đồ tôn giáo. Bạn yêu thích tôn giáo của bạn, tôn kính Thượng Đế của bạn. Phật tán thán bạn. Bạn là con cái tốt của Thượng Đế, là học trò tốt của Phật. Bạn tín ngưỡng tôn giáo, có thể quy y Tam Bảo, làm học trò của Phật. Bạn với Thượng Đế là quan hệ cha con. Bạn cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật là quan hệ thầy trò. Làm gì có chuyện xung đột? Không hề có xung đột. Rất là hòa hợp. Sau khi tôi diễn giảng xong, mọi người đều rất hoan hỷ, nêu ra rất nhiều vấn đề hỏi tôi. Trong đó có trưởng lão Do Thái giáo, thân thiện dễ gần, nêu ra câu hỏi với tôi. Ông hỏi, ở trong Thánh Kinh nói, nhân loại tạo ra những tội ác, đến sau cùng đều có thẩm phán. Thẩm phán sau cùng. Phật giáo các vị có nói thẩm phán sau cùng hay không? Thẩm phán sau cùng do ai đến chủ trì? Tôi nghe qua lời nói này, tôi nói không sai. Tôi nói Phật giáo là giáo dục, không quan tâm thẩm phán. Trường học dạy học, khuyến thiện ngừa lỗi. Thẩm phán là sự việc của pháp quan, việc của bộ tư pháp. Phật là bộ giáo dục, không phải bộ tư pháp. Ai chủ trì thẩm phán này? Là Thượng Đế. Họ nghe rồi rất phấn khởi. Chúng ta là giáo học, khuyến thiện ngừa lỗi, dung hợp. Tôi rất là tôn trọng họ, họ cũng rất tôn trọng tôi. Ngay trong hội nghị lúc đó, họ đều mời tôi làm hội viên dài lâu của họ. Tôi không thường đi đến Úc Châu, không hề gì. Mỗi một tháng ông gửi cho chúng tôi một bài viết là được rồi. Mỗi một tháng gửi một bài cho họ. Trên thực tế tôi không cần phải viết. Trong vũ trụ sanh tâm của chúng ta rất nhiều. Tôi liền bảo đồng tu Úc Châu, mỗi một lần các vị ở nơi đó phiên dịch một chương, dùng Anh văn phiên dịch ra đưa cho họ, mỗi tháng đều đưa qua. Cho nên tôi lần này, bởi vì bắt đầu khai giảng các vị đã trễ rồi, tôi cũng trễ luôn. Thời gian tôi đến Úc Châu ở hơi dài, ở đến 26 ngày. Đi thăm viếng Đại học Ban Đức ở bờ biển Hoàng Kim. Tiếp kiến tôi là học sinh trong trường đó, viện trưởng của Viện Khoa học Xã hội Nhân văn. Tôi nghe người khác nói, viện trưởng này tuổi tác không lớn. Nghe nói ông là nhân viên làm hành chánh, tính tình rất nóng vội, không có lòng nhẫn nại. Thế nhưng, hôm đó gặp mặt với tôi, hòa ái thân thiện. Thái độ hoàn toàn khác đi. Có rất nhiều người xem thấy đều cảm thấy rất kỳ lạ. Khi ông vừa gặp mặt tôi, nhìn thấy đây là Phật Pháp, ông rất ưa thích. Người có duyên, duyên phận. Ông đưa ra vấn đề với tôi. Hiện tại, Úc Châu lấy trường học của họ mà nói, trường học có hơn 2.000 học sinh, đến từ hơn 30 quốc gia, như một liên hiệp quốc nhỏ vậy. Thế là trong đó nảy sinh ra một vấn đề xã hội, đó là Viện Khoa học Xã hội. Cho nên ông liền đưa ra vấn đề với tôi, làm thế nào để dạy cho những người không đồng quốc gia, không đồng chủng tộc, không đồng phương thức sinh hoạt, không đồng tín ngưỡng tôn giáo, hiện tại có thể cùng ở chung với nhau, có thể hòa thuận cùng sinh sống, có thể hợp tác lẫn nhau. Cũng đưa ra vấn đề này. Hiện tại Úc Châu, người giai cấp cao ở trong giới học thuật, ở trong giới chính trị, có rất nhiều người có quan niệm này. Đó là một hiện tượng rất tốt. Ông nêu ra vấn đề này với tôi liền nói với ông, Phật Pháp Đại Thừa có thể giải quyết vấn đề này. Ông nghe rồi rất hoan hỷ. Tôi nói, đặc biệt là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, có lý luận viên mãn, có đầy đủ phương pháp, phía sau còn có biểu diễn. Biểu diễn đó là thật. Thiên tài động tử 53 lần tham học, bạn thấy 53 vị Phật thì hiện ra các ngành, các nghề, nam nữ và trẻ, cũng thể hiện ra tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Như Thắng Nhiệt, Bà La Môn, Biến Hành Ngoại Đạo, đó đều là tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Bối cảnh văn hóa khác nhau, phương thức sinh hoạt khác nhau. Họ làm thế nào ở trong một xã hội này cùng tồn tại, cùng phát triển, hợp tác lẫn nhau? Há chẳng phải vấn đề mà hiện tại các vị đang mong cầu giải quyết đó sao? Sau khi ông nghe rồi, vô cùng vui mừng. Ngay lúc đó liền biểu đạt cái ý này với tôi. Có thể ở trong trường học của ông thành lập một viện nghiên cứu Phật học. Việc này do ông chủ động đề xuất với tôi. Nếu không thể mở được một viện nghiên cứu, thì có thể ở trong trường học của ông mở khóa trình Phật học. Khi ông nêu ra ý kiến này, cho nên tôi liền hỏi ông. Tôi nói, học trò trường học hiện tại của các vị, một học sinh ở bên đây tu học, học phí, tạp phí, ăn ở, học trò đều ở trong ký túc xá của trường. Một học trò một năm đại khái phải tốn bao nhiêu tiền? Ông nói với tôi, một năm cũng sắp gần 30.000 đô Úc. Tôi vừa nghe nói, trường học quý tộc, mọi người đều nói, trường học đó là một trường học quý tộc. Không có tiền thì không cách gì có thể vào đó để học. Tố chất của thầy giáo rất tốt. Trình độ giáo dục cũng tương đối cao. Cho nên tôi liền nghĩ đến, nếu như có thể đem Phật Pháp kéo dậy trường học này, tương lai sẽ biến thành một môn giáo trình quan trọng nhất trong trường học này. Phật Pháp chúng ta liền sẽ bước vào đại học của toàn thế giới, sẽ là giáo trình trung tâm trong đại học. Người thế gian mới chân thật có phước. Phật Pháp là Pháp của trí tuệ, Phật học là học trí tuệ. Chân thật có thể giải quyết tất cả vấn đề, có thể khiến cho tất cả chúng sanh người người hạnh phúc, nhà nhà mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi thành công, xã hội an lành, quốc gia giàu mạnh, thiên hạ thái bình. Kinh Hoa Nghiêm đích thực là thể làm đến được. Đáng tiếc không có người đề xướng. Cho nên hiện tại chúng ta có được cơ hội tốt như vậy. Hy vọng Pháp sư trẻ tuổi như các vị chăm chỉ nỗ lực. Sau khi các vị học xong rồi, tương lai đều là giáo thọ đại học. Không nên lo, chúng tôi đều không có học gì. Thậm chí chưa tốt nghiệp cao trung, thì làm sao có thể làm giáo thọ đại học được? Các vị phải nên biết, tôi chỉ tốt nghiệp sơ trung, hiện tại lại có thể có người mời tôi làm viện trưởng viện nghiên cứu. Bạn phải có đồ thật. Chúng ta ở trong trường học giảng qua một lần. Hiệu trưởng của trường học, một số lãnh đạo của trường học đó, giáo thọ của họ đều đến nghe. Nghe rồi họ đều hoan hỷ, họ đều bội phục, họ đều có thể khẳng định. Vậy thì bạn dạy học trò còn vấn đề gì chứ? Vấn đề là bạn phải chân thật y theo Phật Pháp tu học, đoạn phiền não, khai trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể phục người. Bạn làm cho người tâm phục khẩu phục. Không cần phải có văn bằng. Văn bằng là giả, không có tác dụng gì. đối với chính mình phải có tín tâm, phải chăm chỉ, nỗ lực, nhất định phải đoạn phiền não. Danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần thế gian này, xả được sạch trơn. Thường nghĩ đến chúng sanh khổ, thường nghĩ chính mình nghiệp chướng sâu nặng, phải đoạn phiền não, tiêu nghiệp chướng, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, là thiện tư duy Bồ Tát. Bạn chính là thiện tư duy Bồ Tát. Hôm nay thời gian đã hết. A Di Đà Phật. Ngày mai chúng ta tiếp tục giới thiệu Bồ Tát kế tiếp. Tối ngày mai chúng ta gặp lại. Cẩn Dịch, Vòng Tay Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.